This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Đó là website của daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để nghe chương trình 213-493-0128. Số đó là để gọi vô để nghe chương trình một lần nữa, 213-493-0128. Gọi vô bằng điện thoại để theo dõi chương trình, hay là qua theo dõi chương trình qua Internet. Website của đài là daisaigon.com. Dĩ nhiên, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet hay là điện thoại gọi vô để nghe. Và chương trình luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả những thành phố chung quanh mà nghe được giọng của Tom. Với luật sư David Vương, gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Đó số điện thoại của Đại sứ quán Houston 900 AM. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington mà đang theo dõi qua làn sóng của 1600 AM ở Dallas, gọi thẳng vào phòng studio ở Houston. Tôi là Tom Hoàng. Và tất cả thính giả nào mà đang theo dõi qua Internet hay là nghe điện thoại của số 213-493-0128 để theo dõi chương trình đó, gọi thẳng vô phòng studio số một lần nữa 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào anh luật sư Tom và xin kính chào quý vị.
Dạo này Tom có một số tin tức mà không phải gì mới, chắc luật sư David Vương cũng có nghe đến hay là cũng đã có kinh nghiệm với những thân chủ của mình là warning, tức là mình muốn không phải cảnh cáo nhưng mà cho nói cho thính giả biết cẩn thận, nhất là anh chị em mà với ông bà mà làm về những nhà hàng hay những công ty mà mướn những người ngoại quốc, đôi khi người ta xin mình trả một số tiền mặt, trả số tiền check, phải không ạ?
Dạ.
Mình cũng tốt lòng muốn giúp người ta, nhưng mà sau đây người Việt Nam mình thì không chưa thấy chuyện này xảy ra, thưa nhau. Nhưng những cái người ngoại quốc đó, người ta lại mướn một số người luật sư thưa qua Department of Labor hay là Private về overtime.
Dạ đúng rồi.
Dạ. Mời luật sư David Vương có kinh nghiệm về chuyện đó không ạ?
Dạ đúng rồi, có cái đó có đó. Nhất là những đồng bào anh chị em là có nhà hàng.
Dạ.
Và những cái người này lại gõ cửa mình xin việc làm. Điều thứ nhất là mình không đi kiếm họ. Họ đi kiếm mình. Thì họ làm một thời gian, trong vòng một tháng, hai tháng, mình thấy thái độ của họ thay đổi liền. Họ xin về sớm, hoặc là họ nghèo nàn. Dĩ nhiên là cái chuyện là họ muốn lấy tiền check và lấy tiền mặt. Thì sau đó thì họ nói mình trả không có đủ.
Yeah. Và cũng có những người mà làm cho mình khá lâu, 6-7 tháng, hay là có những người làm 5-6 năm nữa.
Dạ.
Không biết có lý do gì mà bất đồng ý kiến hay là bất mãn gì đó, rồi bị một người, số người ở ngoài móc nối, quấy ngược lại thưa chủ. Tom thấy có những người mà làm những chủ của nhà hàng, dry cleaner, hay những cái hãng mà có mướn những người ngoại quốc mà trình độ cũng không có được, không có gọi bằng cấp, nhưng mà
đúng
người ta
rồi,
làm theo giờ. Rồi người ta làm, thí dụ người ta nói giờ cho tôi 60 đồng một ngày hay 50 đồng một ngày, nhưng mà người ta làm 8-9 tiếng đồng hồ. Mình cũng giúp họ, mình trả tiền cho họ. Tại thật ra mình không cần người đó.
Yeah.
Nhưng nếu mà tính ra đó, làm 8 tiếng đồng hồ một ngày,
yeah,
hay là 9-10 tiếng, mà mình trả họ 45 đồng, thí dụ đi, tiền check thôi, còn tiền mặt mình giúp họ thêm ở ngoài.
Yeah.
Thì họ chỉ cầm cái check rồi đi thư mình là 45 đồng, tôi làm 8 tiếng đồng hồ, chia ra không phải là 7 đồng 25 cent.
Yeah, đúng rồi.
Thì mình lại bị phạt, và người đó có quyền thưa qua một cái private action nữa.
Yeah.
Có những người chủ nói, ủa, vậy tôi bị tống tiền. Thông không dám nói là cái người làm của mình tống tiền mình, nhưng mà người ta thưa mình để người ta lấy tiền.
Đúng rồi.
Rồi nếu mà mình không đồng ý, thì họ report tới Department of Labor.
Yeah.
Mình bị điều tra. Mà khi Department of Labor xuống điều tra mình đó, thì họ yêu cầu tất cả những cái employment record.
Đúng rồi.
Không phải của cái ông A mà đang thưa, mà ông B, ông C, ông D, ông Z, cho tới ông Z luôn. Tất cả những người nào làm ở đó phải đưa hết giấy tờ ra coi.
Dạ, đúng rồi.
Rất là nhức đầu.
Dạ.
Rồi nếu mà mình không rõ ràng, bây giờ người chủ đi, giúp người làm bằng cách trả tiền mặt, hay là trả tiền check nhưng mà không có trả hết, rồi trả ít đi.
Dạ.
Thì lại dính líu vô cơ quan thuế IRS.
Dạ.
Là không trả thuế. Bây giờ mình vừa bị Department of Labor điều tra. Họ xuống, họ đòi giấy tờ. Họ đẩy hồ sơ này qua bên cơ quan thuế xuống audit mình nữa.
Yeah.
Làm phước bằng cách mà mình mướn một người nào vô làm cho mình giúp họ, nhưng mà quay ngược lại đánh mình. Rất cẩn thận về đó. Thông yeah. chưa thấy người Việt Nam nào thưa Việt Nam hết.
Đúng rồi.
Chỉ người ngoại quốc thưa người Việt Nam chủ thôi.
Yeah.
Còn người Việt Nam mình giúp nhau ở đó giờ thì Thông chưa thấy cái chuyện nó xảy ra, chưa thấy bị thưa kiện.
Yeah.
Nhưng mà cũng nói để cho ông bà, anh chị em nào mà có chủ tiệm mà đang mướn những người ngoại quốc làm ở trong bếp của mình hay ở trong warehouse của mình, những gì đó mà không rõ ràng về giấy tờ, nên cẩn thận. Cái này, chuyện này không gì mới đó, nhưng mà dạo này càng ngày càng nhiều hơn.
Thấy hả? Nhiều lắm, thấy nhiều lắm.
Dạ. Mà anh em mình nếu mà nhận đại diện cho chủ tiệm vậy, bó tay rồi.
Dạ đúng rồi.
Thì mình khó đầy đủ bằng chứng, ta mình hỏi ok, vậy có bấm thẻ không? Dạ không.
Dạ.
À, vậy có ghi số mỗi ngày ký tên? Dạ không.
Dạ.
Thật ra mình không có đủ khả năng, một cái tiệm mà có 3 người làm, 2 người ở sau bếp, 3 người ở trước tiệm, làm sao mình mướn một người để theo dõi tất cả những cái giấy tờ mà phải khai thuế và giữ giờ và bấm thẻ, những cái đó tốn kém rất nhiều.
Yeah.
Đó, thì tính giả cẩn thận về chuyện đó. Yeah. 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ, thưa mời tính giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, mời ông ạ.
Dạ, tôi tên Dũng ạ. Xin chào hai luật sư ạ.
Dạ, chào Dũng.
À, tôi có vấn đề muốn hỏi hai luật sư là tôi có căn nhà bán luật sư.
Dạ vâng, nó
nhưng
tiếp
mà
rồi.
Qua owner finance. Mà chủ nhà thì coi như là 5 tháng nay không trả tiền nhà. Với lại con tôi nó lên website thì nó thấy là coi như là chủ nhà không chịu trả property tax. Bởi vậy nghĩa là chính phủ người ta audit cái nhà mà người ta đưa ra option, thì bây giờ tôi phải làm sao hay luật sư?
Ok. Họ chưa trả tiền nhà. Hồi đó lúc mà ông bán đó, ông có làm giấy tờ qua một người luật sư không?
Có, tôi có làm qua luật sư đàng hoàng ạ.
Trong đó có một cái deed of trust phải không ạ?
Nó gọi là... tôi không nhớ, luật sư ra tôi không nhớ.
Dạ, yeah. Trong đó có một sắp giấy tờ, nó gọi là deed of trust cỡ 10 cho tới cỡ 15 trang. Trong đó nó ghi rõ ràng hết là người đang cầm cái nhà này lại cho mình khi mình bán cho người ta đó, trách nhiệm của họ như thế nào? Mời luật sư David Vương.
Dạ, yeah, thì dĩ nhiên là cái trách nhiệm của họ là họ phải làm những cái việc này. Thì bây giờ họ không muốn làm. À, bây giờ họ bị foreclose thì mình phải xíu vô cái foreclosure này. Mình phải file một cái tờ giấy. Trước nhất là mình nhờ tòa ngừng cái bán của cái foreclosure sale này.
Yeah.
Để mình coi cái chuyện gì xảy ra. Thì sau khi đó xong rồi mình sẽ bày tỏ với chánh án là cái nó chuyện gì xảy ra thì chánh án sẽ xử cho mình thôi.
Yeah. Thì bây giờ mình là người bán cái nhà này. mình làm owner finance là mình là người giữ cái first lien.
Yeah.
Thì cái first lien đó là chỉ có thua 2-3 cái lien khác thôi. Một những cái lien đó là thuế.
Thuế, đúng rồi.
Cái lien thứ nhì là IRS, thuế của chỗ đó. Đó. Thì nếu mà người này không trả thuế, họ có thể bị foreclose. Thì mình phải can thiệp vô liền. Không thôi đó, là mình mất cái nhà. Họ mất nhà, mình mất nhà, mình mất vốn luôn.
Yeah. Và mình phải chịu trách nhiệm cái thuế để mình lấy cái nhà này lại.
Yeah.
Rồi sau đó rồi đó, mình mới hoành lại, mình thưa cái ông mua nhà của mình.
Yeah.
Ông là finance đó.
Ông nên tham khảo với mọi người luật sư sớm để nào tốt. Nãy thì mình không biết chừng nào nhà thuế họ có thể foreclose, hay họ tính thêm tiền phạt.
Yeah.
Hay là cái người mua nhà này người ta đuối quá rồi 4-5 tháng không trả tiền nhà, tức là họ muốn bỏ cái nhà này luôn.
Yeah.
Họ có thể chỉ ở đó, gọi là ở cho tới khi nào bị đuổi ra thôi.
Yeah.
Yeah, đôi khi họ cũng bị khó khăn về tài chính của họ.
Yeah. Tại vì họ không trả tiền cho nhà cho mình được, và họ cũng không có đủ tiền để trả cho property tax.
Yeah.
Cho nên đó là họ đã quyết định là họ nằm đó, chừng nào ai đá họ ra thì bắt đầu lúc đó tính.
Yeah.
Yeah. Cho tôi xin hỏi thêm một câu nữa được không, luật sư ạ?
Dạ, mời ông ạ.
À, tôi có gọi cho người luật sư mà làm giấy tờ bán nhà cho tôi đó thôi. Thì người luật sư đó, người ta giới thiệu tôi 2-3 luật sư, nhưng mà tôi gọi 2-3 luật sư khác đó, thì người ta nói là người ta không có cái nhiệm vụ ở trong cái vấn đề này. Tốt hơn hết đó là
sao,
tôi
sư,
tìm một luật sư mà có cái trách nhiệm về vấn đề mà bán nhà đó, luật sư.
Dạ. Ok, bây giờ
mà
cuối...
Tôi cũng có gọi ra tòa án, thì tòa án nói là bây giờ á, là tôi phải ra tòa án để gặp những người mà tôi cần gặp á, rồi thương lượng với người ta để cho người ta rút lại cái vấn đề mà
đúng.
Option như thế.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ, cái đó thì mình David không biết là luật sư Thơm có làm không, nhưng mà luật sư Vương thì có làm. Dạ. Cái chuyện đó nó chỉ là mình làm nhanh cho khách thôi, để mình file cái hồ sơ.
Nhưng mà có một vấn đề này nữa, luật sư Vương, là như vậy này. Cái nhà tôi bán đi là tôi ở New Orleans, tôi bán ở New Orleans chứ không phải ở Đà Lạt.
Ồ, vậy là kẹt rồi.
Yeah. New Orleans
nó khổ vậy. Nên thứ hai này tôi phải bay về New Orleans lại để tôi ra tòa tôi hỏi thì không?
Dạ, yeah. không chắc chắn như vậy. Để Thơm góp ý kiến như thế này. Nếu mà ông ở New Orleans, ông có một vài option. Một đó là ông nhờ luật sư David Vương hay là Thơm hay người luật sư nào ở đây cũng được hết. Liên lạc trong ngành mình có thể tìm một người luật sư chuyên môn về địa ốc ở New Orleans, tại vì luật ở New Orleans là luật khác những cái bang khác.
Yeah.
Tại bên đó luật đó giữa Mỹ, luật của Mỹ và Pháp.
Yeah.
Đó. Ok. Mỗi một tháng họ đấu giá một ngày. Mình mà không nhanh tay, cái nhà này đã bán đấu giá rồi, thì bây giờ mình sẽ phải, không phải chỉ phải điều đình với lại nhà thuế. Mình điều đình với cái nhà thuế và cái người
mới vừa mua
nữa, thì mình nhức đầu thêm một cái nữa.
Yeah.
thêm một người nhức đầu nữa. Ông nên can thiệp sớm chừng nào tốt nấy. Chỉ trừ nếu mà ông nói thôi bây giờ thôi tôi quyết định bỏ luôn, ai muốn làm gì làm, thì mình mất cái vốn của mình, thì đó cũng ok. Nhưng mà nếu mà ông muốn can thiệp vô đó, ông phải can thiệp sớm nào tốt nấy. Thí dụ ở Texas này đó, là cái thứ ba đầu tiên của mỗi một tháng họ bán đấu giá. Thì bây giờ chưa tới thứ ba đó, nhưng mà nó mới trôi qua rồi. Nhưng mà nếu mà giờ chưa gì hết đó, thì ông phải can thiệp trước khi cuối tháng. Tại cái thứ ba đầu tiên của tháng 5 sắp sửa đến, mà cái ngày đó trôi qua rồi, người ta bán đấu giá rồi, cái búa vừa đập xuống cái đó là mình bị nhân thêm một cái nhức đầu nữa.
Dạ. Yeah.
Hỏi cuối cùng muốn hỏi luật sư là như vậy. Tôi gọi ra tòa án thì tòa án cho tôi là để option là người ta để ra 150 đồng, tôi chịu đóng phạt cái tiền 150 đồng để người ta rút lại cái option đó.
Yeah.
Đó thì tòa án thì nó đồng ý, nhưng mà thứ hai thì tôi bay về New Orleans để tôi liên lạc. Nếu mà có chuyện gì tôi có thể tôi liên lạc với luật sư được không ạ?
Dạ thưa được, ông liên lạc luật sư David được, Thom cũng được. Thom thì không có bằng luật ở bên New Orleans, ở bên Louisiana, không biết luật sư David có không?
Dạ dĩ nhiên là không có rồi.
Dạ thì thường thường mỗi tiểu bang có người có luật sư bên đó phải có bằng ở tiểu bang đó. Nếu mà thí dụ ông liên lạc anh em chúng tôi đi, chúng tôi cũng phải tìm một người luật sư ở bên New Orleans hay là bên Louisiana để can thiệp chuyện này.
Mà mình có thể lên trên internet á, mình có thể lên trên net, mình quýnh là foreclosure lawyer.
Dạ.
Dạ, mình quýnh cái chữ foreclosure lawyer in cái thành phố nào đó, lấy Charles ví dụ như vậy.
Dạ.
Thì họ sẽ hiện lên thôi.
Hy vọng là có người luật sư Việt Nam ở bên đó, còn nếu không á, ông phải mướn người luật sư ở đây, rồi ông phải trả tiền luật sư gấp đôi, tại vì ông phải trả tiền cho người luật sư ở đây và người luật sư đó phải làm việc với một người luật sư ở bên Louisiana.
Yeah.
Thành ra ông trả tiền gấp đôi nên nó không lợi cho ông.
Yeah.
Tốt nhất nếu ông còn gia đình ở bên đó, nhờ gia đình bên đó tìm một người luật sư ngay khu đó luôn, ngay yeah. thành phố đó luôn càng
đúng
tốt.
Đúng rồi.
Trong yeah. cái Paris đó đó. Yeah.
Vâng, cảm ơn hai luật sư rất là nhiều.
Dạ, yeah, ông nên làm sớm nào tốt nấy, đừng có đợi lâu, mình mất cái quyền lợi của mình đó, tại đấu giá là họ đi rất lẹ. Ok, good luck nhau. Dạ. Giờ tôi mời thính giả giao kế tiếp. Dạ, cho xin tên ạ.
Dạ, xin chào luật sư, tôi tên là Vũ. Tôi có câu hỏi về vấn đề nhà đất.
Mời
ở nhà tôi mua đó, luật sư, có hai, họ có trồng hai cái cây ốc phía trước, nhưng mà bây giờ hai cây nó lớn quá rồi, tôi muốn đốn một cây. Thì HOA có làm phiền gì mình hay không?
Cây ốc đó của mình phải không ạ?
Vâng.
Dạ, yeah. Ok. Tùy theo cái khu. Đó mới là soi không trả lời rõ ràng được, tại vì tùy theo khu. Thí dụ, anh ở trong những cái khu mới thì họ đòi hỏi trong cái deed restriction đó,
như là
sư đấy Vương biết không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Mỗi nhà phải có hai cây lớn hay yeah. một cây lớn ở trước và không được chặt đi, chỉ trừ cây đó chết thôi.
Yeah.
Đó. Thì mình không được. Đó. Nhưng mà nếu nó quá lớn, nó nguy hiểm cho nhà mình là sao? Là yeah. rễ nó mọc xuống dưới, sắp sửa bị foundation, bị nứt sàn nhà mình, thì mình phải có một cái hành động gì liền.
Yeah.
Đó. Tại mình không biết là khu anh ở khu nào, không biết cái deed restriction nó như thế nào. Nhưng mà khu mới thường thường đều có hết yêu cầu, mỗi nhà phải có bao nhiêu cây trước nhà.
Nhưng mà mình gọi lên mình hỏi nó là biết liền à?
Thêm một cái nữa đó, là có những khu đó, luật sư David, anh biết không, là mình có hai, mình thính giả biết là mình có cái sidewalk là cái chỗ xi măng để đi bộ hơn trước.
Uh-huh.
Ở qua cái xi măng đó đó là có một cái khu cỏ nhỏ.
Đúng rồi.
Gần đường.
Yeah.
Rồi cái khu cỏ lớn là gần nhà.
Yeah.
Đúng không ạ?
Yeah.
Có những khu đó là cái cây ở ngoài khu đó đó, không dù được. Mình phải cắt cỏ, cây đó không phải của mình.
Yeah.
Có lẽ của association hay là của chung. Nên yeah. mình không được cưa cây của người ta.
Nhất là cái đường Richmond á, mà đi gần đó, đó.
Yeah.
cái vùng mà gọi là nhà sập xệ lắm, nhưng mà mắc lắm á. Yeah. Không có đốn được mấy cái cây đó.
Đó, tại vì đôi khi á, những cái đó đó là thành phố hay những người khác trồng những cái cây đó. Mình có biết chắc chắn là mình ở khu nào vậy anh? Yeah.
Khu Spring.
Ở Spring.
Spring, thành phố mới. Yeah.
Yeah, Spring thì cũng có thể anh phải liên lạc với Homeowners Association thôi, hỏi họ thôi.
Mà dĩ nhiên anh có thể một cái nữa đó, anh có thể gõ cửa mấy cái nhà. Nếu mà người ta đã cắt qua một lần rồi là người ta biết được rồi.
Dạ.
Dạ.
Thì thấy họ mới vừa cắt khoảng 2 tuần lễ nay thôi.
Đó, thì bây giờ ghé qua hỏi ảnh, tại vì 2 tuần lễ thì hơi sớm, là tại vì hôm ông nào nó chưa gửi thơ.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ
cái ông này thì ông nói ông không có care. Bây giờ cái nhà tôi mua rồi, tôi ở rồi, bây giờ tôi đốn cặt.
Đó là ông tiếc không sợ súng.
Dạ, yeah, lý do Thom trả lời đó là cách đây không có lâu là người hàng xóm của Thom đó không có cắt cây nha, chỉ yeah. tỉa cái cây thôi, tỉa cây tại vì lá ra quá nhiều nên làm chết cỏ ổng. Ông chỉ tỉa thôi mà cây đó nó nằm trước nhà.
Yeah,
mà nó nằm ngay chỗ cái khu cỏ nhỏ đó.
Yeah.
Chỉ có một tuần thôi, tất cả những người trong khu đó đều nhận được cái lá thơ là không ai được cắt cây ở ngoài gần đường. Tại vì cây này không phải của quý vị, cây này của association.
Yeah.
Nên chúng tôi có trách nhiệm
yeah.
tỉa những cái cây này. Nếu mà chủ nhà mà thấy cây này nó
không
cao
thích.
Quá,
yeah,
không
cao
thích,
quá.
Yeah. thì cho chúng tôi biết chúng tôi có trách nhiệm đó. Nhưng không ai được đụng vô. Tại nếu cây này chết, ông phải đền.
Yeah.
Người chủ nhà phải đền. Mà cái cây này là trước cửa nhà ổng, nhưng mà nó nằm ở cái bãi cỏ nhỏ nhỏ gần đường.
Yeah.
Trước khi cái sidewalk, xong rồi tới cái cỏ lớn của nhà ổng. Đó, thì tùy theo khu của Thom thì không ai được đụng vô cây ở ngoài đó.
David có, hồi lúc là David còn đi học á, luật sư Thom, là David nghe đồn trong những đứa học sinh đồn chung với nhau đó, là cái university của Rice University đó, là cái ông Rice, ông để lại cái miếng đất này và cái nhà, cái miếng đất này và cái tất cả mọi việc cho cái University of Rice này. Thì cái bao nhiêu cái cây của ở trong Rice không được đốn. Nếu đốn hoặc là nếu mà bị chết phải trồng lại cho ổng. Bao yeah. nhiêu cái cây đó phải giữ lại cho ổng.
Đúng rồi. Và cũng như thính giả cũng biết, ở đây có gọi là chỗ Memorial Park.
Đúng rồi.
Đó là hồi đó của một gia đình có mấy trăm acre đó.
Yeah.
Sau khi đó họ ủng hộ cho thành phố với điều kiện
là phải
không bao giờ được xây nhà. Bởi vì tự nhiên bây giờ mình có cái Memorial Park nằm ngay giữa khu khu Galleria, gần Memorial và Tanglewood. Khu đó đất rất là giá trị nhưng mà không ai được xây hết, không ai được bán hết, tại vì cái người mà donate cho cái khu đất đó, mấy trăm acre đó, là cái điều kiện là tôi cho thành phố phải take care, thành phố phải cắt cỏ nhưng mà không bao giờ được xây và không bao giờ được bán cho ai. Nếu mà quyết định làm cái đó là chúng tôi sẽ lấy lại cho gia đình chúng tôi. Chương trình Luật pháp và Đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.